ý nghĩa của kinh Kim Cương cũng nói về tính không. Ngoài ra cái bộ Đại Bát Nhã rất là dày, chuyên nói về tính không. Thì đó là phần kinh điển. Và tính không cũng tuy là khó như vậy nhưng mà lại có thể nói là một cái đặc điểm và rất là được nhiều người biết đến, là bởi vì tính không được hoàng dương rất mạnh vào khoảng thế kỷ thứ nhất thứ nhì, thuộc kỷ nguyên của Thiên Chúa Công Nguyên, vào khoảng đó được hoàng dương rất mạnh mẽ. Và cái vị mà hoàng dương cái tính không này đó chính là Hải Long Phụ. Chúng ta cũng được biết là thời sau khi mà Đức Phật nhập niết bàn khoảng 200-300 năm này nọ, thì bắt đầu Phật giáo bắt đầu phân phái rất nhiều. Phật giáo phân thành nhiều giáo phái, thông thường người ta nói 18 giáo phái, đó là nói một cách sơ lược. Chúng ta có thể biết là những giáo phái to nhỏ lớn bé thì chắc cũng phải đến mấy chục. Cái vấn đề là sự bất đồng ý kiến về vấn đề giải thích. Có nhiều khi bất đồng ý kiến về vấn đề giới luật. Có nhiều phái rất là nghiêm ngặt về giới luật, có nhiều phái thì cởi mở. Và chính cái sự tranh chấp về vấn đề đó mà đôi khi phân thành phái. Khi phân thành phái rồi thì lại có những cái ý kiến về pháp. Trong khi mà giải thích về pháp thì có ý kiến khác nhau nữa. Đại khái ví dụ có phái thì cho rằng là chỉ có hiện tại là thật có, quá khứ và tương lai không thật có. Có phái cho rằng là cả quá khứ, hiện tại và vị lai đều thật có. Có một cái điều đặc biệt là ý kiến nào đi nữa cũng lấy kinh Phật làm căn cứ, làm chứng cứ. Nhưng mà bởi vì một cái lời Đức Phật nói ra nó có rất nhiều nghĩa, thì mỗi phái nó đã nhấn mạnh vào một nghĩa đó mà thành ra đôi khi khác nhau. Thế thì khoảng chừng đầu thế kỷ Công Nguyên thì Đại Thừa bắt đầu phát triển. Đại Thừa bắt đầu phát triển đây là trên phương diện bắt đầu thành ra hẳn một cái, một sự hoằng hóa, một sự chủ trương rõ ràng. Ở trong đó người ta không thể nào mà không nói đến Bồ Tát Long Phụ. Trước đó có thể nói có những cái vị mà tổ Đại Thừa rất là vĩ đại có tiếng mà chúng ta thường nghe, như Ngài Mãn Minh, Ngài Long Thổ, Thế Thân, Ngài Vô Trước. Thế Thân, Ngài Vô Trước là hai anh em này là hoàng dương về giáo lý Đại Thừa Duy Thức, là khoảng thế kỷ thứ tư. Nhưng khoảng thế kỷ thứ nhất, thứ nhì là Ngài Long Thổ. Và cái cũng như là cái thời gian cái của Ngài Mã Minh thì không có được xác định rõ, nhưng mà Ngài Mã Minh cũng rất nổi tiếng, là một người tài hoa mà trí huệ thâm sâu và hoàng dương cái Đại Thừa. Có thể trước cái thời Ngài Long Thổ nữa, tức là trước cái Công Nguyên này, thì thực ra thì theo như những nhà nghiên cứu thì Đại Thừa đã có mặt ngay từ cái thời Đức Phật, nhưng mà tiềm tàng ẩn ở một cách bí mật và lẫn lộn ở trong hàng tạng gia. Tại sao như vậy? Đây là vấn đề. Khi mà sau những cái thời Đức Phật, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, thì các đệ tử Phật đã kết tập kinh điển. Các vị nó sợ là kinh Phật bị mai một, pháp Phật bị mai một nếu mà các vị đó cứ tán ra, không có tập trung lại để kiểm soát lại. Thành ra các vị nó mới tập họp về với nhau, những vị bạn đệ tử tập họp về với nhau để điều chỉnh lại pháp Phật như thế nào, đâu là kinh, đâu là giới luật, đâu là luật. Thì như vậy á, thì chúng ta cũng biết rằng là ngày nay thì chúng ta biết cái gì thì nó cũng không có chính xác hết. Thế chúng ta được biết thì nó còn là ở nơi những văn bản nó được ghi lại, ghi chép lại rời rạc lẻ tẻ khắp mọi các cái tài liệu của lịch sử ở ngoài đời cũng như trong đạo, nhưng mà không cái nào nó mạch lạc, nó chính xác được. Thì chúng ta chỉ biết là có cái mà chúng ta rõ ràng được là sau đó thì ngài Mahakasyapa, sau khi Đức Phật nhập niết bàn, ngài Mahakasyapa mới kêu gọi các vị tăng tu tập lại. Nhưng nó cũng có nhiều điều mà trong chúng ta biết là ngay khi mà ngài Mahakasyapa mà kết tập kinh điển như vậy thì đồng thời cũng có một sự kết tập khác. Như vậy chứng tỏ là đệ tử của Đức Phật lúc đó đã không có thuần nhất với nhau. Thì chúng ta nghe đại khái những cái gì mà trong kinh nói, dù là nó có tính chất huyền thoại, nó có tính chất lịch sử chăng nữa, thì cũng đại khái là cái đại hội của ngài Mahakasyapa nó là một cái đại hội mà rất là tuyển lựa, trong đó 500 vị A La Hán mà phải đắc quả A La Hán, tức là hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh, cái chữ thanh tịnh ở đây có nghĩa không phải chỉ có nghĩa là xuất gia, không có sống đời sống tại gia, mà cái nghĩa thanh tịnh ở đây là đắc quả A La Hán, là thoát ly khỏi luân hồi. Cái nghĩa thanh tịnh như vậy. Cái bằng chứng là chính ngài A La Hán là người đắc quả Tu Đà Hoàn rồi mà còn bị đuổi ra khỏi cái đại hội nữa. Trong con đường thanh văn có bốn quả. Quả thứ nhất đó là Tu Đà Hoàn, là ngài A Nan đã đắc được quả Tu Đà Hoàn mà vẫn bị coi là ô nhiễm. Chính vì vậy đó mà chúng ta cũng biết được là đệ tử Đức Phật đâu phải chỉ có 500 vị A La Hán đó, còn có các vị A La Hán khác nữa và còn có rất nhiều các vị khác nữa. Thì cái tập đó xác định là đây, kinh Phật là như vậy. Rồi sau này thì hồi nó chưa có viết ra chữ, viết ra tay hết, thì các vị nó đọc tụng lại với nhau. Vì này ví dụ bảo là tôi nhớ cái kinh Đức Phật nói là như vậy, hồi đó ở chỗ đó, ở nơi đó, ở chỗ như vậy, Đức Phật gặp ai nói như vậy, vị nó đọc ra, mấy vị khác kiểm chứng là thấy mình cũng giống như vậy, hay thấy mình nghĩ chặt chỗ nào, hay thấy mình thiếu sót chỗ nào, kiểm soát lẫn nhau như vậy để mà xác định là cái ý nghĩa của kinh điển của Đức Phật. Nhưng mà cái xu hướng của ngài Mahakasyapa là xu hướng của lúc đó là xu hướng thanh văn thanh tịnh. Thì tất cả muốn giữ lại cái tính chất là thanh tịnh giải thoát nó của pháp Phật, cho nên tất cả những cái kinh điển mà kết tập lúc đó nó đều có cái tính chất giải thoát thanh tịnh, và căn bản nó là người xuất gia chứ không có phải người tại gia. Và cái pháp, cái giáo lý đó nó đưa ra một con đường, cái con đường nó dứt khoát thoát ly khỏi thế gian này, không có một chút lưu luyến, nó dứt khoát trước mặt. Và cái pháp như vậy, cái tinh thần như vậy nó được coi là đúng với tinh thần của Đức Phật. Và vì vậy mà những cái kinh điển nó được lưu truyền. Về sau này còn có những cái thời kết tập kinh điển thứ hai, thứ ba gì nữa, đặc biệt vào thời vua A Dục. Thì cũng do vấn đề từ từ như vậy, thì ngay trong cái thời kết tập đầu tiên đã có những cái kết tập khác ở bên ngoài đó. Thì đến khi mà có những cái vụ lộn xộn về giới luật không đồng ý với nhau ấy, nên là có cái vụ kết tập về sau gì nữa mà nó mới thành là phân phái. Tại vì không đồng ý với nhau, không đồng ý với nhau là có nhiều vị bảo chứ anh làm như vậy không đúng với lại Đức Phật. Thì người kia trả lời là không phải như vậy, tôi làm vẫn đúng với tinh thần của Đức Phật. Đó, tranh nhau, tranh cãi nhau như vậy rồi không đồng ý với nhau, thì những người nào đồng ý là Đức Phật là A như vậy thì theo phía bên A, những người nào đồng ý là Đức Phật là B theo phía bên B, Cái điều này chúng ta ai đúng ai sai cái gì thì chúng ta chịu thua, nhưng mà chúng ta chỉ khách quan nhận định thấy là khi mà Đức Phật đi thuyết pháp thì quả thật nếu như chúng ta ngó lại kinh điển thì chúng ta sẽ thấy có hai bộ kinh điển. Hiện giờ ngay ở bên Việt Nam mình thì bộ kinh Tạng Pali đã được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt coi như là gần trọn vẹn rồi. Bộ kinh điển thứ hai là chúng ta từ Hán văn rất là nhiều, chúng ta dịch chưa được bao nhiêu hết ạ, thiếu sót rất lớn. Hai bộ kinh như vậy thì nó có nhiều cái khác nhau lắm. Thì giờ chúng ta cứ nói để cho nó rõ ràng để nói đi. Cái bộ kinh mà chữ Hán mà truyền thống Phật giáo Việt Nam mình thừa hưởng thừa nhận, nó kêu là Đại Thừa Phật giáo. Bộ kinh bên Pali như là bên là Nam Tông Nguyên Thủy, khi người ta dùng chữ Nguyên Thủy hay là Thượng Quả Bộ. Thì như vậy đó là các kinh đó, nó có cái điểm khác nhau, trước tiên điểm khác nhau. Nếu chúng ta coi kinh của bên Pali thế là bên Nam Tông, chúng ta sẽ thấy là thực sự con đường đạo chính yếu là cái tư cách của một người đạo hành giả đạo đúng chính yếu là người xuất gia. Tất cả mọi ý nghĩa, tất cả mọi cái gì kêu là đạo là để cho người xuất gia, và người xuất gia mới là cái người thực hành cái đạo đúng nghĩa. Nhưng khi quý vị nó sang bên kinh điển của Đại Thừa, chúng ta sẽ gặp rất nhiều điểm đặc biệt. Đại khái như kinh Duy Ma Cật, một vị cư sĩ tại gia mà có thể đảm kích và bắt bẻ và phất phục tất cả những vị đại đệ tử xuất gia của Đức Phật. Chúng ta có thể gặp những kinh khác như Diệu Hội Đồng Nữ Kinh, Vô Ý Đức Nữ Kinh, những cô gái chỉ mới 12, 13 tuổi thôi mà các vị A-la-hán đều phải chịu thua, không thể nào mà so sánh trí huệ được như vậy hết. Đều là những người ở tại gia, những người ở trong cuộc đời, nhưng mà có những cái nhìn, có những cái trí huệ rất thâm sâu và đặc biệt. Hai cái bộ kinh tạng khác nhau ở cái điểm đó là đặc biệt rõ ràng nhất. Thì chính vì vậy cho nên chúng ta mới, từ đó chúng ta mới nhìn lại, thì chúng ta mới nhận định như sau. Khi mà Đức Phật ra đời, tức là xuất hiện nơi đời, thành Phật rồi đi thuyết pháp, thì Đức Phật tiếp xúc với mọi hạng người, trong đó có những người hoàng tử trí thức, những người cùng đức bần cùng, cái là cái giai cấp thấp cùng nhất, những người ghẻ lở cù hủ cho đến những người rất khỏe mạnh sang trọng phước đức nhiều, nó đến cõi trời mà cho đến có thể nói là quỷ thần cái này nọ, giả xoa cái này nọ nữa. Thì tất cả Đức Phật đều bình đẳng với nhau trong vấn đề thuyết pháp. Và dĩ nhiên chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật đó có cái trí huệ phương tiện. Cái trí huệ đó là Đức Phật có thể đáp ứng với căn tính của chúng sinh mà nói pháp. Thế thì có nhiều người tại gia gặp Đức Phật nghe pháp rồi bỏ đi xuất gia, có nhiều người nghe Đức Phật nói pháp xong sống yên cái đời sống tại gia, an tâm sống như vậy. Thì đó là một điều chúng ta nhận xét, chúng ta sẽ thấy là như vậy cái pháp mà Đức Phật nói nó rất là phong phú, chứ không phải chỉ là con đường xuất gia giải thoát. Nhưng có thể các vị mà xuất gia giải thoát, các vị đó chỉ nhận rằng là pháp nào liên hệ đến xuất gia giải thoát mới là chân tinh thần của Đức Phật. Cho nên các vị đó có thể gạt bỏ những cái pháp mà Đức Phật nói với người tại gia đi, lấy những cái kinh điển chỉ nói về con đường giải thoát xuất gia cho đó là đúng nhất cái tinh thần của Đức Phật. Có nhiều vị khác không hài lòng cái điểm đó, có nhiều vị khác, nhất là các vị có tinh thần đại thừa, cho rằng chân lý nó đáp ứng với tất cả chúng sinh mà nó hiện hiện ra, cũng như cái tấm lòng gương đó, Mình để cái hình xấu thì nó hiện hình xấu, mình để hình đẹp thì hiện hình đẹp. Mình không có phải nói là phải tẩy đi hết những cái hình xấu, chỉ giữ lại những cái hình đẹp thì nó mới đúng là cái mặt gương. Mà trái lại đó, mình phải thấy rõ tất cả mọi hình ảnh nó hiện hiện trên cái mặt gương, mình mới biết được cái sự thật của cái tính chất gương. Nó chiếu sáng, nó hiện hiện hình ảnh ra sao, mình muốn biết được sự thật Đức Phật là như thế nào, chân tinh thần của Đức Phật như thế nào, mình phải đón nhận cả những cái pháp tạo ra Đức Phật dạy cho người tạo ra nữa. Đức Phật dạy cho những người quỷ thần, những tổ ác, cho những người là có thể nói những người loài hữu tình khác nữa, chứ không phải chỉ có con đường xuất ra, chỉ có cái pháp xuất ra mới là chân tinh thần của Đức Phật. Thì những người nào nhận được như thế thì những người đó sẽ từ từ phát triển thành đạo thừa Phật giáo. Còn những người nào chỉ nói là chỉ có con đường xuất ra giải thoát, niết bàn tối thượng, thì những con người đó sẽ đi theo cái giáo lý mà cái con đường của bên Nam Tông. Thì ra chính vì vậy cho nên trong khi mà Ngài Mahaka Diếp và những vị mà chuyên về giới luật đó tiếp tục lại với nhau và tẩy chay cho như là những cái vị kia là làm lệch lạc pháp của Đức Phật, những vị kia là ô nhiễm pháp của Đức Phật, đem cái cuộc đời sống này vào nó làm ô nhiễm, làm sai lạc pháp của Phật đi, thì các vị mà có tinh thần đại thừa hoặc không phải như vậy. Trái lại, pháp của Phật hiển hiện ra tất cả những cái pháp của thế gian, và những pháp thế gian nó đều trở thành pháp Phật hết á. Thì những vị như vậy không hài lòng những vị kia, cho những vị kia khó tính quá, người khó quá, khó quá câu chấp mà thiên lập một phía giải thoát. Thành ra chính vì vậy cho nên các vị đó mới kết tập riêng những cái kinh mà bị loại ra ngoài, coi như là ô nhiễm, có tính chất nói thế gian, thì những vị kia không có cho là như vậy, mà đều kết tập, đều lấy lại những kinh đó. Chính đó là có lẽ những yếu tố chính yếu mà phát triển thành tiểu thừa, cái đại thừa. Đặc biệt nữa, nếu chúng ta hiểu dù gì đi chăng nữa, các vị mà theo bên Nguyên Thủy cũng đều chấp nhận là muốn thành Phật phải hành Bồ Tát đạo. Trong kinh, trong tạng kinh của bên Nam Tông cũng đều có nói về tất cả những cái vấn đề mà Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp hành Bồ Tát đạo. Lý thuyết của bên Nam Tông nói là bên tiểu thừa nói là Đức Phật trải qua 3 a-tăng kỳ kiếp, 3 vô số kiếp hành Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo lợi ích cho chúng sinh. Trong cái thời gian hành Bồ Tát đạo đó, thì Thích Ca Mâu Ni Phật đôi khi làm vua, đôi khi làm thái tử, đôi khi là người nhà nông, đôi khi là người dân giả bình thường, đôi khi là một người mang những cái nghiệp nặng, đôi khi là một người rất là sáng suốt lương thiện. Là hầu như là Đức Phật trải qua tất cả mọi hình dáng của đời sống này, và dù là trong cái hình tướng nào nữa cũng chỉ vì chúng sinh, muốn lợi ích chúng sinh, muốn nhiếp phục chúng sinh mà Đức Phật mới đi con đường đó. Nó tạo nên những cái công đức bất khả tư nghị, là cái công đức mà người thường mình thông thường không thể làm được. Thì chính vì vậy đó mà trải qua 3 vô số kiếp làm những cái việc ích lợi cho mọi người như vậy, sau đó Ngài mới thành đạo, mới sinh lên cung trời đấu xuất, rồi mới hạ sinh xuống cõi này, rồi mới thành đạo. Thì như vậy đó là con đường kêu là con đường Bồ Tát đạo. Con đường Bồ Tát đạo cũng vậy, là cái con đường đi trong luân hồi đồng sự với chúng sinh, và đòi hỏi một thời gian rất lâu dài, đòi hỏi những cái tâm mang cái là niệm rất là thánh thiện, rất là cao cả, rất là bao la. Nó đòi hỏi phải phát triển như vậy, rồi sau đó mới mở ra cái con đường giải thoát. Thì khi mà mở ra con đường giải thoát như vậy, Đức Phật không mở cho chính Ngài mà mở cho những vị, những người mong muốn được giải thoát. Tại vì nếu chúng ta học trong Phật pháp, chúng ta còn biết là có bất chỉ Phật nữa, hay kêu là độc giác Phật, duyên giác Phật. Những vị này cũng giác ngộ cho nên được kêu là Phật, nhưng những vị này không có tâm nguyện độ chúng sinh, cho nên nó kêu là bỏ giác, giác ngộ cho riêng mình thôi. Và những vị này không có thuyết pháp, không có mở con đường, không có cứu độ một người nào đó, đi theo con đường giải thoát hay đi theo bất cứ con đường nào nữa. Những vị này tự mình giác ngộ và nhập niết bàn. Thế như vậy đó, Phật ở đây không phải chỉ có giác ngộ là kêu là Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật tự giác và giác tha, chứ không phải chỉ có tự giác để chấm dứt thì sẽ kêu là đỏ giác. Thích Ca Mâu Ni Phật không phải vì giác ngộ rồi là giác ngộ là xong, mà phải thuyết pháp lợi ích chúng sinh nữa, phải thành lập tam bảo, thuyết pháp là pháp bảo, phải thâu nhận đệ tử để thành lập tam bảo. Thâu nhận đệ tử là để cho Phật pháp nó được duy trì trong thế gian này mà lợi ích cho tất cả mọi người. Thế thì đại thừa nhìn thấy là Đức Phật là một hoạt động đại bi rộng lớn bao trùm tất cả mọi loài mọi cõi, chứ không phải chỉ là một con người riêng tư đi tìm một cái gì thánh thoát, tìm một cái ý nghĩa cao siêu hay là tối thượng đẳng đẳng nhất trong đời sống này, mà là một con người bao trùm muôn loài, nâng đỡ muôn loài, cứu độ muôn loài. Cái hoạt động như vậy kêu là Bồ Tát. Và cái con đường đi theo vậy, con đường mà một vị như vậy hoạt động cho đến mức độ cứu cánh kêu là con đường Bồ Tát Đạo. Đôi khi con đường rộng lớn bao trùm như vậy, cho nên thường về sau này trong các bộ luận, các kinh điển của Đại Thừa gọi là Đại Thừa. Chữ Thừa có nghĩa là cái xe ngựa. Vì đời xưa người ta muốn đi đâu đó, thì nó trước tiên phải có đường, phải có con đường ha. Kế đến đó, mình phải có phương tiện để đi. Một khi đường càng xa mình càng cần phương tiện, mà phương tiện thông thường rõ rệt nhất đó là cái xe. Thành ra chính vì vậy mà tất cả cái giáo lý nó khai mở ra một con đường, và những người nào dấn thân đi theo cái giáo lý đó, những người đó sẽ phải đi thôi. Cái giáo lý nó trở thành nó là một cái phương tiện, thành một cỗ xe để chuyên chở mình đến cái mục tiêu, cho nên nó gọi là thừa. Nhưng mà do bởi vì cái thừa này nó bao la rộng lớn cho nên gọi là đại, nên vì vậy kêu là đại thừa. Thì chính như vậy cho nên quý vị sẽ thấy là mở đầu vào cái bộ luận của chúng ta sẽ học, vì sẽ thấy rằng là ngài Bồ Tát Long Thù giải thích về chữ đại thừa này theo cái nghĩa như vậy. Thì ở đây chúng ta nhìn trước vấn đề, chúng ta sẽ thấy là chính vì vậy mà có thể nói là nhiều người cho là đại thừa xuất hiện sau, nhưng cái ý kiến nó hơi cổ sĩ rồi. Các học giả ngày nay họ đều chấp nhận vấn đề đại thừa có mặt sẵn ngay từ lúc Đức Phật còn tại thế, và bởi vì cái pháp mà Đức Phật giảng dạy nó gọi là đại thừa, nó không có người nào là cái người đứng ra để chỉ dự, như là cái pháp cho cả một cái đoàn tập thể xuất ra. Cái pháp cho một tập thể xuất ra, trong tập thể mà có tổ chức, thành ra những cái pháp thuộc về người xuất gia giải thoát nó được chỉ giữ một cách rõ ràng, trong khi cái pháp đại thừa nó gặp cá nhân của vị U Bà Tát này, nó gặp cá nhân của vị U Bà Di này, nó gặp một người bần cùng này, nó gặp một người nọ, nó rải rác như vậy. Thành ra không có ai là cái người đứng ra để mà thâu lược tất cả cái đó lại, nhưng mà luôn luôn những pháp đó vẫn có mặt. Về sau này có các tổ, các vị tổ xuất hiện, tức là những vị có trí huệ, có cái tâm của Bồ Tát đó, những vị đó mới bắt đầu gom tất cả các cái kinh điển đó lại. Mà thông thường người ta nếu mà nói là cái kinh điển đại thường xuất hiện là sau khi Bồ Tát Long Thụ này xuất hiện, thì thông thường theo huyền thoại thì người ta bảo là Bồ Tát Long Thù mình xuống dưới Long Cung đó. Đó là mình nói trên phương diện tâm linh một chút đó, là kinh điển của Phật, khi Đức Phật thuyết pháp luôn luôn có thần linh theo nghe, ủng hộ và duy trì. Vì vậy những cái kinh mà không có chư tăng giữ gìn, không có những vị mà xuất gia giữ gìn những kinh đại thừa, nó sẽ có chư thiên long thần giữ gìn. Thì đó là cái nghĩa của đức kinh đại thừa. Nên bảo là Bồ Tát Long Hồ xuống dưới Long Cung mà đọc kinh tàng của Đức Phật. Sau khi đọc xong tàng kinh của Đức Phật thì không có muốn trở về thế gian trở lại nữa. Long Vương mới khuyến khích là xin Bồ Tát trở về để lợi ích cho mọi loài. Nên Bồ Tát mới quay trở về và mang theo kinh điển đạo thừa của Đức Phật. Từ đó các cái bộ kinh như Pháp Hoa Nghiêm, Niết Bàn cái này nó mới có mặt, xuất hiện trên thế gian. Người ta nói là những bộ kinh đó là do Bồ Tát Long Thù xuống dưới Long Cung mà đem về, nhất là bộ Hoa Nghiêm. Thì chính vì vậy mà Long Thù Bồ Tát này là một vị tổ đại thừa rất là có thể nói vĩ đại. Bên Tây Tạng họ coi là Long Thù này là Đức Phật Thích Ca. Nó chỉ là Đức Phật Thích Ca hiện thân một lần nữa. Đặc biệt của các Long Thù này, dù bao nhiêu tông phái của đại thừa đi chăng nữa, hầu như tông phái nào cũng coi của các Long Thù này là tổ sư của mình hết. Từ Mật Tông cho đến Thiền Tông, đến Thiên Thai Tông, tức là về Pháp Hoa, đến Hoa Nghiêm Tông như gì thì chăng nữa, thì cũng đều coi Bồ Tát Long Thù này một vị tổ của mình. Thành ra cái tầm vóc của Bồ Tát Long Thù này rất vĩ đại. Thì có một điều nữa chúng ta ghi nhận rằng là trong đời sống này, Đức Phật hành, Đức Phật Thích Ca nó thực hành Bồ Tát đạo rồi mới thành Phật. Thế thì không phải chỉ riêng một mình Thích Ca Mâu Ni Phật mới hành Bồ Tát Đạo. Ít ra chúng ta cũng được biết là có Di Lặc Bồ Tát nữa. Rồi chúng ta cũng được biết là trong lịch sử của Đạo Phật ghi những kinh mà ghi về cái lịch sử của hai vị Bồ Tát này, hai vị Phật này, thì chúng ta cũng được biết câu chuyện rằng là Di Lặc Bồ Tát này còn thực ra còn là đi trước Thích Ca Mâu Ni Phật nữa. Đáng lẽ đã thành Phật trước Phật Thích Ca nữa, nhưng mà do nhờ sự tinh tiến đặc biệt của Phật Thích Ca, Phật Thích Ca mới đi tắt. Thay vì là sau khi 300 kỳ kiếp thì phải 100 kiếp nữa mới thành Phật, thì ngài do cái sự lực tinh tiến mà nó bớt đi được 9 kiếp vậy mà mới thành Phật trước cái người sư huynh mình là Phật Di Lặc. Thì như vậy là chúng ta ít nhiều chúng ta cũng biết được là còn có một người nữa thực hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải chỉ đi hành con đường giải thoát Niết Bàn thôi. Trong giáo lý của Đại Thừa thì còn vô lượng vị Bồ Tát nữa thực hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải chỉ riêng có hai vị như vậy. Thế thì những vị mà thực hành Bồ Tát Đạo như vậy, những vị đó hỏi pháp để mà cho mình thêm tiến bộ, để cho mình thêm phát triển, thì chắc chắn một điều là còn có ai, vị thầy nào xứng đáng hơn là Phật. Thế nên khi mà Phật Thích Ca ra đời thì dĩ nhiên các Bồ Tát đó cũng phải có mặt để hỏi pháp, để học hỏi thêm nữa, để trong tương lai mình cũng sẽ thành Phật nữa. Đó là điều thứ nhất chúng ta ghi nhận. Cái điều thứ hai nữa, ngay chúng ta là những người phàm thì chăng nữa, một bằng chứng mà chính chúng tôi kinh nghiệm khi mà cách đây chừng 5-6 năm đi, thì cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện hành Bồ Tát Đạo hầu như nó không có là người Phật tử. Nhưng mà hiện giờ bên Âu Châu thì vấn đề đó rất là phổ thông và rất là mạnh, cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta thôi. Như vậy chứng tỏ là trong tâm chúng ta nó đều có năng lực, những chủng từ, những cái xu hướng, cái tính khí của Phật, của Bồ Đề Tâm. Nhân nếu mình nói theo Đại Thừa là mọi chúng sinh đều có Phật tính rồi. Thế vậy thì nếu mà mình đã có Phật tính Và nếu mình đã có tất cả cái sự hiểu biết suy luận để rồi mình cảm nhận thấy là đường này nên đi, cái điều này nên nhận, cái điều này nên làm, thì như vậy cớ gì mà là không lẽ là không có một cái vị nào có cái tinh thần Bồ Tát nào trong cái thời của Đức Phật còn tại thế, mà đó chúng sinh không lẽ không bao giờ Đức Phật gặp một người, mà Đức Phật là một người hành Bồ Tát đạo mà thành Phật, mà giờ đây cái giao cảm của đạo lý của nhân duyên không lẽ không kéo những cái người mà có những cái tâm nguyện Bồ Tát nó đến hay sao? Nếu mà thực sự có thì những người nó sẽ hỏi Đức Phật con đường Bồ Tát đạo chứ, chứ đâu chỉ hỏi riêng con đường giải thoát Niết Bàn thôi. Mà đâu có đợi cho bao giờ Đức Phật nhập Niết Bàn mấy thế kỷ về sau này rồi mới có đại thừa. Thành ra chắc chắn trong thời Đức Phật sẽ có những vị hỏi Đức Phật về Bồ Tát đạo, hỏi Đức Phật làm sao để thành Phật, tu lợi ích cho chúng sinh ra làm sao, làm sao để ở trong luân hồi lâu lâu xa như vậy đó mà luôn luôn lợi ích được chúng sinh, luôn luôn đưa chúng sinh đến được chỗ giải thoát của chính mình rồi sẽ thành Phật. Nếu chúng ta suy luận, chúng ta nghĩ chắc chắn phải có. Không lẽ là cái tinh thần Bồ Tát đạo của Đức Phật Thích Ca cô đơn đến mức vậy? Không lẽ xung quanh ngài toàn là tinh thần giải thoát Niết Bàn, chỉ có một mình ngài là có cái tinh thần vì người vì chúng sinh? Mà phải chăng cô đơn quá nên ngài lúc nào cũng ngồi yên một mình hết? Nhưng mà thực ra phải như vậy, trong chúng sinh này có rất nhiều người có mầm mống đó, có xu hướng như vậy, và có nhiều người đã phát triển nhiều kiếp rồi, có nhiều người đã đến mức độ cao rồi nữa, có những cái trí huệ của đại thừa rồi nữa, những vị nó sẽ đặt vấn đề, sẽ hỏi Đức Phật qua rất nhiều hình tượng, tại ra chúng ta xuất ra, và chỗ đó mà chúng ta tin rằng là ngay thời Đức Phật còn tại thế, đại thừa đã được tiên thuyết. Bên mật tông, ví dụ bên Phật giáo Tây Tạng đó, Phật giáo Tây Tạng tin rằng là cái giáo lý đại thừa nó được Đức Phật thuyết pháp một cách rất bí mật. Thì khi mà dùng cái chữ bí mật đó là nói là không có làm, không có lấy cái pháp đại thừa lúc đó làm cái con đường chính của Đức Phật. Mà có thể nói là đối với các đệ tử xuất gia, Đức Phật dùng cái pháp của bên Thanh Văn, dùng cái pháp giải thoát. Còn cái pháp mà đại thừa là Đức Phật bí mật nói ra cho những người có căn tính của đại thừa. Và những vị này đã dùng cái pháp đó để truyền khẩu với nhau, chứ không có tụ tập lại thành ra một tập thể, mà truyền khẩu cho những người có cái nhân duyên đại thừa, truyền cái pháp đó bằng các miệng nói tai nghe mà thôi. Cho đến bao giờ đủ đầy đủ nhân duyên đó, thì mới bắt đầu năng động. Đầy đủ nhân duyên là khi mà ngài Mãn Minh xuất hiện, khi mà Bồ Tát Long Thủ xuất hiện, những cái bậc thánh này đã đủ cái công đức năng lực trí huệ đó mà xuất hiện ra như vậy, mà hằng hoàng dương đại thừa. Thì sau khi ngài Bồ Tát Long Thủ cho đến ngài Thế Thân Vua trước đó, thì ở bên Ấn Độ đó, tất cả các phái tiểu thừa vì cái sự mà hoàng dương đại thừa vươn dậy á, mà từ bên cái phái tiểu thừa nó bị nuốt, nó bị đồng hóa vào cái đại thừa hết. Đặc biệt thì cái giáo lý của bên Nguyên Thủy là được giữ gìn một cách trọn vẹn ở ngoài cái hải đảo Tích Lan. Đó cũng là cái nhân duyên của Phật pháp, nếu mà mất hết thì cũng không có tương ưng được với lại chúng sinh. Chúng sinh có đủ mọi căn cơ, cho nên giáo lý của Phật sẽ còn đủ mọi mặt. Ở bên Ấn Độ coi như là bắt đầu nói đến Phật giáo coi như bắt đầu là đại thừa hết rồi. Nhưng cái đời sống, cái cách thức cư xử, cái sự sinh hoạt thì nó vẫn đúng theo như cái thời xưa. Và sau khi mà đại thừa bắt đầu mạnh mẽ hoàng dương phát triển đến mức độ mà cũng như cực thịnh ở bên Ấn Độ, thì đại thừa bắt đầu truyền sang bên Trung Hoa, truyền sang các vùng biên giới của Trung Hoa với lại trên là Nga, mấy cái xứ biên giới đó, bên này là A Phu Hán, cái này là Ba Tư, cái này nó là bên dưới này là Ấn Độ, thì bắt đầu đó, đại thừa Phật giáo bắt đầu lan truyền như vậy và từ từ đi sang Trung Hoa. À, qua sự dịch kinh và tất cả mọi cái đem những cái hình thức tu hành đến như là thọ giới như thế này, y áo này nọ đến với Trung Hoa, phải cho đến những cái thế kỷ thứ 10 thì nó trở đi thì bắt đầu bên Tây Tạng mới chính thức thành lập Phật giáo một cách mạnh mẽ. Nhưng mà Trung Hoa đã phát triển sớm. Thì khi sang đến Trung Hoa như vậy thì sang rất nhiều và không có thứ tự. Nhiều khi các kinh điển tiểu thừa qua, rồi kinh điển đại thừa qua, rồi tính không qua, rồi duy thức qua, nó lẫn lộn không cái nào trước cái nào sau, nó tùy nhân duyên mà cứ như vậy đổ qua bên Trung Hoa. Thì trong số những cái việc làm cần thiết nhất đầu tiên để hoằng pháp là dịch kinh. Thì trong số dịch kinh này rất nhiều vị pháp sư lẫy lừng nhưng không ai cũng biết tiến đến ngài Kumara Thập. Có thể nói hai vị dịch kinh vĩ đại nhất của lịch sử dịch kinh Trung Hoa đó là ngài Kumara Thập và ngài Viền Trang. Thì cũng có điều đặc biệt là đại thừa có hai luồng tư tưởng mạnh mẽ nhất ở bên Ấn Độ, một là tính không, hai là duy thức. Thì cũng đặc biệt một điều là hai nhà dịch sư này, hai nhà dịch giả này lại một vị là về tính không, một vị là về duy thức. Ngài Huyền Trang là phái duy thức, ngài Kumara Thập là phái bát nhã tính không. Ngài Kumara Thập qua bên Trung Hoa mà dịch kinh thì từ đó trở đi người ta người đạo Phật Trung Hoa hay là người Trung Hoa mới bắt đầu biết đến tính không, mới đầu biết đến bát nhã. Ngài Trung Hoa đã thật vừa dịch vừa giảng giải mà ngài thiết lập cả một cái trường dịch kinh, tức là một cái nơi dịch kinh mà các đệ tử của ngài Trung Hoa đã thật đều là những cái bậc lỗi lạc, vừa về tài về văn hoa văn tài lẫn vừa về trí huệ. Vì vậy cho nên cái văn dịch của ngài Kumara La Thập vẫn được người Trung Hoa ưa chuộng, dù rằng cái sự chính xác đó, thì không ai hơn nổi ngài Huyền Trang hết. Ngài Huyền Trang chính là người Trung Hoa, ngài Huyền Trang học tiếng Phạn sang tận Ấn Độ rồi đem kinh về dịch, cho nên dịch rất chính xác và sáng sủa. Nhưng mà văn bản thì ngài Kumara La Thập, những bản dịch ngài Kumara La Thập vẫn được người ta ưa chuộng. Thì cái bộ chúng ta học ngày hôm nay, thập nhị môn luận này á, là của Bồ Tát Long Thủ tạo ra và do ngài Kumara Thập dịch. Thì chúng ta bắt đầu vào trong bộ luận này thì quý vị cũng hiểu giáo lý tinh không rất khó. Chúng ta nhìn mắt, đưa mắt nhìn, tai nghe, chúng ta thấy tất cả mọi cái đều có. Gì mắt mình thấy, cái gì tai mình nghe, cái gì mũi mình ngửi, cái gì lưỡi mình nếm, cái gì thân mình cảm xúc được, nó đều thật có. Cái chữ có nó đi với chữ thật. Mắt đã thấy thì nó phải là thật. Ngày nay cái giáo lý này nói là tất cả là không, làm cho chúng ta rất bỡ ngỡ. Cứ vì làm với họ nữa hoàn toàn bỡ ngỡ lại luôn, thắc mắc liên miên, không bao giờ an được hết. Cái vị nào học lâu rồi á thì không còn thấy bất an nữa, không còn thấy gì lạ lùng nữa, nhưng mà hiểu hay không thì cũng uy như cái vị mà mới học. Nhưng mà chẳng qua là mình nghe không 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 biết thì thôi, mình thấy là không. Thế thì giờ đây chúng ta nghe lời mở đầu trước rồi chúng ta nói dần dần sau. Thì mở đầu vào cái này Long Thụ nói liền: giờ đây tôi sẽ giải thích sơ lược về ý nghĩa của đại thừa, này gọi là Maha Diễn, tức là cái chữ này từ âm tiếng Phạn ra. Maha có nghĩa là đạo, diễn là Yana có nghĩa là thừa. Bây giờ mới hỏi cái người đối thoại hỏi: giải thích về đạo thừa có các cái ý nghĩa và lợi ích nào. Thì Ngài trả lời: đạo thừa là tạng pháp thâm sâu của mười phương ba đời chư Phật. Vì các bậc lợi căn đại có đại công đức mà nói. Đây là xác nhận trước tiên đó, là những cái pháp này đó, nếu cái người mà tương ưng với những cái pháp này, những cái người mà có thể hiểu, có thể đón nhận, có thể thực hành pháp này đều là những bậc mà rất thông minh, bén nhạy, sâu sắc, kêu là lợi căn. Căn ở đây là cái căn tính hiểu biết, căn tính mà nhận ra chân lý. Lợi là sắc bén, lợi căn là những người rất là thông minh về chân lý. Có đại công đức, tức là những người này đã làm ích lợi cho chúng sinh rất nhiều, cho nên kêu là đại công đức. Những con người mà sống vì người, không có một cái gì riêng tư cho mình nữa, mà còn phải lâu đời mới được kêu là đại công đức, có trí huệ rất thâm sâu đối với chân lý, thì những Đức Phật nói pháp đại thừa là cho những bậc đó. Thì như vậy rồi chúng ta làm sao đây? Ngài mới nói tiếp: chúng sinh đời mà pháp, phước thì mỏng, căn thì độ. Tức là sự hiểu biết của chúng ta thì nó chậm lùn, độ ngược lại với lợi. Lợi là sắc bén, độ nó là cùn nhùn. Mà phúc đức chúng ta mỏng. Đây là cái điều mà cho quý vị hiểu vào đại thừa đó, công đức, cái tâm công đức của mình với trí huệ nó phải đi với nhau. Mình càng với tâm rộng lớn bao la vì người, càng xả kỷ bao nhiêu vì người bao nhiêu, thì cái trí huệ mà thấy chân lý nó mới sáng ra. Thế cho nên chúng ta nhắc trước, học mà tính không ở đây không phải chỉ là suy lý, mà học tính không là để giúp cho các vị Bồ Tát đó thâm nhập vào cái một cái chân lý rất thâm sâu và mở ra một cái năng lực hiểu biết rất đặc biệt kêu là giác ngộ, và thấy được cái sự thật mà có thể nói là chân thật nhất, tối thượng nhất, cứu cánh nhất. Đó là cái chân lý mà Đức Phật chứng. Thành ra chính như vậy cho nên chúng ta hiểu là học tính không đó là một trong những điều phải làm của một vị Bồ Tát muốn đi trên con đường thành Phật đó. Một vị Bồ Tát muốn đi trên con đường thành Phật đó phải tập luyện, tôi luyện, khai mở cái đầu óc của mình ra cho nó hoàn toàn trong sáng để thấy chân lý. Mặt khác, cái con tim của mình nó phải khai mở ra, đón nhận tất cả mọi hình tướng của chúng sinh, mọi khổ đau của chúng sinh. Thì chúng ta phải mở rộng hai cái lãnh vực, hai cái cửa đó của tâm hồn mình á, mở rộng quát nó ra hết để đón nhận tất cả như vậy, chúng ta mới đi được cái con đường Bồ Tát đạo này, con đường thành Phật này. Ngày nay đây chúng ta là chúng sinh đời mạt pháp, phúc màu căn độ, tuy tìm tòi nơi kinh văn, không có Phật để nghe pháp nữa cho nên phải tìm nơi kinh văn, song không thể thông đạt được, tức là không hiểu được. Chúng ta tụng Bát Nhã Tâm Kinh bao lâu nay cũng không hiểu được. Tôi thương xót các hạng người ấy, muốn giúp họ khai ngộ. Đó là lý do mà Ngài giải thích kinh, giải thích về đại thừa, cũng là muốn làm rạng rỡ cái đạo pháp vô thường của Như Lai, cho nên mới giải thích sơ lược về ý nghĩa của đại thừa. Và người kia lại hỏi tiếp, ông muốn giải thích sơ lược: đại thừa vô lượng vô biên, không sao kể đến hết được, cho dù Phật nói đi chăng nữa cũng không thể tận hết được, huống gì mà lại giải thích diễn rộng về ý nghĩa của đại thừa. Bây giờ những người này, người ta thắc mắc đến Phật đó, còn chưa nói hết được đại thừa, bây giờ ông đòi giải thích về đại thừa là làm sao? Thì Ngài Long Thù trả lời: chính do ý nghĩa ấy nên đầu tiên ra tôi mới nói là tôi chỉ giải thích sơ lược mà thôi, tôi không dám nói giải thích đến tường tận tận cùng. Bây giờ người kia mới hỏi tiếp: tại sao lại gọi là Mahajīya, tức là tại sao lại gọi là đại thừa? Ngài trả lời: nó có 7 ý nghĩa sau đây để gọi là bài thừa. Thứ nhất, bài thừa do cao hơn cả hai thừa kia, tức là Thanh Văn thừa và Bích Chi Phật thừa, cho nên gọi là bài thừa. Hai cái thừa kia nó đã có thể nói là được gọi là thánh ở trong đời sống này, tại vì cái con đường giải thoát nó cần phải thanh tịnh cái tâm thức của mình hoàn toàn khỏi những cái xung đột, những cái năng lực mà trói mình vào thế gian và luân hồi, đó là tham sân và si. Một vị A-la-hán bắt buộc phải nhổ bật cái gốc rễ tham sân si nằm ở trong tâm thức của mình. Mà ở đời này chúng ta thấy, chúng ta kêu người nào là thánh nhân chỉ vì người đó không có tham như mình, không có sân như mình, không có si như mình. Mà các bậc này á, cái gốc gác của tham sân si nó không còn một chút nào nữa, cho nên xứng đáng được kêu là thánh. Các bậc Thanh Văn A-la-hán Bích Chi Phật đã là thánh, thánh tối thượng ở trong thế gian này, mà bây giờ cái đại thừa này còn cao hơn như vậy nữa, cho nên mới được kêu là đại thừa. Thứ hai, chư Phật là lớn nhất, tức là chư Phật là một cái gì cao cả nhất, một cái gì mà to lớn vĩ đại nhất. Mà cái thừa này, tức là cái cỗ xe này, có thể giúp mình đạt đến được cái địa vị Phật đó, nên cái thừa này nó được gọi là đại thừa. Đó, lý do thứ hai là mình đi theo cái giáo lý này sẽ vận chuyển cái tâm mình ấy, vận chuyển khai mở cái năng lực trí huệ từ bi của mình đến cái chỗ vĩ đại nhất là thành Phật, cho nên cái giáo lý này nó được kêu là bản thừa. Cái lý do thứ ba là do chư Phật, các cái bậc người vĩ đại ấy, theo thừa này mà đi nên thừa này được gọi là đại. Chư Phật từ khắp mười phương đều theo cái giáo lý này, đều theo cái chân lý này mà hành xử, cho nên cái giáo lý, cái chân lý này được gọi là bản thừa. Thứ tư, lý do thứ tư để gọi là đại thừa là do có thể diệt trừ được những cái khổ lớn của chúng sinh, ban cho họ các điều lợi ích lớn, nên thừa này được gọi là đại thừa. Thì tại vì cái giáo lý của đại thừa nó đòi hỏi cái người hành giả đó phải phát một cái tâm hướng, cái tâm nguyện là cứu khổ chúng sinh, đó là cái tâm nguyện chính của mình, đó là cái năng lực tinh thần chính yếu của một người hành giả đại thừa, phải cứu khổ chúng sinh, mà phải vì chúng sinh, mà phải tìm cách cứu khổ cho bằng được. Đó là tìm cách, tức là phải khai mở cái trí huệ để thấy rõ gốc gác của khổ đau, nhân quả của khổ đau, con đường nào để tránh được cái nhân quả đó, bắt buộc phải tìm cho nó ra như vậy. Cho nên ở trong thừa này á, nó có được tất cả các phương thuốc để diệt trừ cái khổ lớn của chúng sinh. Khổ lớn của chúng sinh đây chính là cái luân hồi, không phải cái khổ là thiếu tiền thiếu bạc đâu. Khổ đó là những cái khổ lắng nhắc. Nhưng mà nếu chúng ta vào trong đại thừa thì chúng ta mới thấy là không, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, cái chân lý của Đức Phật đều áp dụng và đều có mặt. Ban cho họ các điều lợi ích lớn là ban cho sự giải thoát niết bàn, ban cho con đường đạo thành Phật, nên gọi là đại thừa. Chúng ta nhớ một điều nữa là đại thừa là bao trùm cả tất cả các pháp mà của giải thoát, của niết bàn, của Thanh Văn thừa nữa, chứ đại thừa không phải đứng riêng ngoài. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên trong các điều lợi ích cho chúng sinh mà đại thừa đem lại, nó có cả vấn đề giải thoát niết bàn nữa. Lý do thứ năm là do các bậc đại sĩ, tức là những con người lớn vĩ đại kêu là đại sĩ, như các Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù Sư Lợi, Di Lặc, vân vân, đều đi theo thừa này, nên thừa này được gọi là đại. Lý do thứ sáu là do vì thừa này có thể đưa chúng ta thấu tận đến hết cái đáy bờ của tất cả các pháp, nên được gọi là đại. Khi chúng ta mở theo giáo lý này để mở cái trí huệ ra, chúng ta có thể thấy được tận cùng cái sự thật của các pháp. Chúng ta có thể thấy được cái sự thật chân chính nhất, tối cùng nhất của cái ly, cái đồng hồ, cái bàn, của hư không, của con người, của tâm thức. Cái giáo lý này đưa đến cái chỗ đó mà đến cái chỗ cùng cực và tận đáy bờ, cho nên được gọi là đàn thừa. Cái lý do thứ bảy, lại như trong kinh Bát Nhã, Phật tự nói rằng ý nghĩa của đàn thừa vô lượng vô biên, chính cái chỗ mà hình tướng, chính cái chỗ mà trên phương diện hiện tượng vô lượng vô biên, cho nên được gọi là đàn. Rồi Ngài Long Phụ sau khi đưa ra bảy cái lý do để gọi là đại thừa, thì thứ nhất là chúng ta tóm lại thì là do bởi vì những bậc vĩ đại như Phật, như Đại Bồ Tát đi theo thừa này nên gọi là đại thừa. Ta có thể tóm lại như vậy. Thứ hai nữa là cao cả nhất trong các thừa nên gọi là thừa. Thứ ba nữa là thừa đưa đến kết quả cao thượng nhất Phật quả nên gọi là thừa, nên gọi là đại thừa. Thứ tư nữa là cứu giúp chúng sinh được những lợi ích lớn, thoát những cái khổ lớn nên gọi là đại thừa, đó là phương diện ích lợi. Lợi mình, lợi người, mình được cái địa, mình đạt được cái mục tiêu cao thượng nhất là lợi mình, giúp tất cả mọi người được lợi ích lớn là lợi người, cho nên gọi là đại thừa. Lý do, một lý do thứ tư, các lý do thứ tư nữa là về vấn đề ý nghĩa. Cái đại cái thừa này sẽ mở ra những cái chân lý, mở ra những cái trí huệ. Và cuối cùng hết là cái thừa này hiện tượng ý nghĩa nó vô lượng vô biên. Mà chính là chỗ vô lượng vô biên này nên Ngài Long Phụ mới nói tiếp cái ý nghĩa thâm sâu của cái chỗ đại ấy, mà trong đại thừa này đây, thì đại thừa vô lượng vô biên ý nghĩa, nhưng mà cái nghĩa mà thâm sâu ở trong vô lượng vô biên mà thuộc về đại ấy, chính là cái nghĩa không. Nếu có thể thông đạt được cái nghĩa không này thì tức là mình thông đạt được đại thừa, sẽ có đầy đủ sáu ba la mật, tức là sáu pháp mà một vị Bồ Tát phải thực hành ấy, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí huệ. Đó là sáu ba la mật. Gọi ba la mật có nghĩa là đến được bờ giải thoát, kêu là ba la mật. Đó là nghĩa truyền thống của Phật giáo Trung Hoa Việt Nam. Chính vì vậy cho nên giờ đây tôi chỉ giải thích về nghĩa không. Thì như vậy Ngài Long Phụ xác nhận là nghĩa của đại thừa vô lượng vô biên, nhưng mà trong đó cái nghĩa không là thâm sâu nhất. Cái điều thứ hai là tôi chỉ giải nghĩa sơ lược, cô không dám nói giải nghĩa tất cả. Thì trong giải thích sơ lược như vậy, tôi sẽ lấy cái nghĩa thâm sâu nhất, cái nghĩa mà uyên áo nhất. Nếu quý vị bản thông được cái nghĩa này là quý vị có thể thâm nhập vào đại thừa. Giải thích về không, thời sẽ lấy 12 cửa để đi vào trong cái nghĩa không. Cửa tên là môn, tiếng Hán gọi là môn. Cho nên cái bộ luận mà chúng ta học có kêu là 12 môn hay 12 cửa. Thì cái nghĩa cửa nó có nghĩa là để đi vào. Bây giờ cái tâm trí của mình muốn hiểu cái nghĩa đại thừa, muốn hiểu ý nghĩa tính không, tức là mình muốn thâm nhập vào trong cái nghĩa không, mình phải có cái cửa để vào. Mình đến một cái nơi nào cũng vậy hết, không có cửa là mình không có vào được. Cho nên vì vậy tất cả những cái mà giải thích của chư tổ, chư tổ coi nó như cửa, giải thích nó để đưa tâm trí mình vào trong ý nghĩa chân thật, cho nên mới dùng cái chữ cửa ở chữ môn mà nói như vậy. Sẵn đây chúng ta cũng thấy luôn là các vị thiền sư nhiều khi rất là độc đáo lạ lùng, thành ra chúng ta ví dụ nghe như là một bộ thiền ngữ chẳng hạn như vậy, có tên là vô môn quan. Thấy quan là cái chỗ cổng thành để người ta đi qua, mà cổng thành này nó không có cái cửa nào hết để đi qua hết. Thì đó là những cái Thiền Tông cũng là một phong phái của Đại Thừa rất là đặc biệt ở bên Trung Hoa. Thế cái vị mà thưởng thức được giáo lý của Đức Phật mà chúng ta muốn nhận biết, mình coi mình như là người con Phật, mình muốn như là cha mình có cái gì thì mình cũng muốn biết, mình cũng muốn gần gũi. Thì đây cha mình có Phật Pháp, mình muốn biết Phật Pháp, muốn gần gũi Phật Pháp. Thì có thể nói nếu quý vị vào Đại Thừa thì nghĩa nó mênh mông vào là, nhưng chúng ta có thể qua các tông phái Đại Thừa như vậy, chúng ta có thể gặp gỡ những cái ý nghĩa rất là thâm áo. Nếu mà chúng ta kể hết các tông phái của bên Trung Hoa mà Việt Nam chúng ta cũng truyền thừa thì chưa chắc tính không Hoa Nghiêm là khó nhất, mà chính Thiền Tông mới là khó nhất, khó hiểu. Tại vì nếu quý vị mà hỏi một vị thiền sư mà thế nào là Phật thì bảo Phật tức là không, đó là nói theo tính không, khó đó. Nhưng mà mình cũng có thể ngồi mình suy nghĩ. Nếu vị nào nói là Phật là tâm của mình sinh ra duy thức đó, thì mình cũng có thể suy nghĩ, cũng có thể suy nghĩ được, viết sách viết vở được. Nếu quý vị nào mà Phật tức là nhổ hết tham sân si đi á, cái điều này mình công nhận liền, không có gì khó hiểu. Quý vị nào Phật là người thanh tịnh hiền lành dễ thương thì mình cũng thấy dễ hiểu hết á. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình gặp vị thiền sư mà Phật là gì ấy, vị thiền sư trả lời với mình, ví dụ ba cân gà, 3 kg gà, thì cái này mình chịu thua. Vì vậy đó, mà chính vậy đó, cho nên nếu mà chúng ta có nhân duyên từ từ chúng ta cũng sẽ gặp gỡ và làm quen với tất cả những cái nghĩa. Thì dĩ nhiên đôi khi quý vị Phật tử thường muốn là mình có một cái gì để mình theo mình hành trì như vậy. Nhưng chúng ta hiểu một điều, chúng tôi giảng ở chùa đây cũng như tất cả mọi nơi thì chúng tôi cũng xác nhận cái lập trường của mình trước, là luôn luôn chúng tôi giảng nó theo cái hướng của Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm. Thì quý vị biết rằng là một khi mình khơi phát lên cái Bồ Đề Tâm rồi đó, tức là cái tâm mà thành Phật cứu độ chúng sinh, tức là cái nghe thì nó có vẻ như là nặng nề và quá cái khả năng của mình. Nhưng cái ý nghĩa giản dị nó chỉ là con người mình á, nó có trong tâm thức mình á, nó quý nhất. Trước tiên mình nói cái về con người, nó có hai phần, phần tâm và phần thân, phần vật chất. Thì trong Đạo Phật nói cái phần tâm là phần quý nhất. Cái bằng chứng là mình thấy một người rất là đẹp mà nếu tâm của người đó thật ác thì thấy đâu là mình trốn đó. Nếu một người mình thấy xấu vô cùng nhưng mà cái tâm thật là đẹp thì rồi ra mình sẽ thấy mình gần gũi người đó nhất. Thành ra vì vậy cái tâm nó quý nhất. Lại nếu bây giờ mình nặng một cái tượng thật đẹp, cái tượng nó không có tâm gì hết á, thì mình cũng sẽ thấy, mình có đập nó vỡ ra mình cũng sẽ thấy nó có tội lỗi. Nhưng nếu bây giờ một con người mà nó có tâm, dù là cái người nó xấu đi chăng nữa mà mình đập người đó vỡ đầu chết, tội lỗi cũng phát sinh bởi vì người đó có tâm. Thành ra tâm nó quý nhất. Người còn chỉ có hai phần, chắc chắn là phần tâm nó quý nhất. Tâm nó mang lại giá trị, tâm nó mang lại ý nghĩa cho con người, cho cuộc sống, cuộc đời. Thành ra chính vì vậy tâm nó có một năng lực siêu việt, nó có thể làm cho tất cả biến chuyển, tất cả có đầy ý nghĩa, dù là ý nghĩa xấu hay ý nghĩa tốt cũng từ tâm mà ra. Cho nên tâm là cao thượng nhất. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã một lần trả lời với sư phụ mình là Ngài Bát Nhã Đa La, cái gì sáng nhất trên thế gian này? Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là tâm. Trong khi hai người anh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo là mặt trời với mặt trăng. Thì Tổ Ma trả lời là tâm sáng nhất. Hỏi tại sao tâm lại sáng nhất? Tổ trả lời là bởi vì mặt trời mặt trăng tuy sáng nhưng mà tâm biết rõ mặt trời mặt trăng là sáng. Nếu không có cái tâm biết rõ như vậy thì cái sáng kia không còn có ý nghĩa là sáng nữa. Vì vậy chúng ta thấy tâm thức là vấn đề cao quý nhất. Thì trong vấn đề tâm như vậy, nếu mà chúng ta học theo Đại Thừa, nếu chúng ta học theo con đường giải thoát thì vấn đề cái tâm thức của mình sẽ được nhấn mạnh ở cái chỗ phiền não. Cái tâm mình nó tạo ra tất cả vấn đề phiền não, và mình phải thấy rõ là gốc là từ tâm. Và như vậy đó, mình phải nhổ lên tất cả những cái tâm tham sân si, tâm phiền não đi, thì mình đạt được giải thoát. Khi mà mình học theo giáo lý của Đại Thừa thì giáo lý Đại Thừa nói là không phải tâm chỉ có ý nghĩa của phiền não tham sân si, mà tâm còn có luôn cả ý nghĩa của không tham, không sân, không si. Tâm không phải chỉ có cái ý nghĩa là bị trói buộc vào luân hồi đau khổ, bị hạn cuộc, bị hạn chế, mà tâm còn có nghĩa bao la vô biên nữa. Nếu chúng ta biết mở tâm ra, chúng ta biết tôi luyện tâm đó, biết mở ra, tâm nó sẽ đưa lại cho chúng ta những cảnh giới mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, mà chư Phật đã từng chứng và thâm nhập vào đó. Vì vậy nên cho nên tâm rất đặc biệt, rất cao quý. Mà trong đó tâm á, khi mà thể hiện qua một con người, khi mà tâm nó thâm nhập vào trong một con người, nó trở thành con người, thì nó phát triển ra qua hai chỗ một cách tổng quát như vậy. Một chỗ là đầu óc, một chỗ là con tim. Hai cái chỗ đó quan trọng nhất, hai chỗ đó là hai chỗ hoạt động chính yếu của năng lực của tâm. Thì Đại Thừa Phật giáo, cái giáo lý của Đức Phật, giáo lý Đại Thừa là muốn chúng ta phát triển cái năng lực đó của tâm thức, năng lực lý trí, năng lực tình cảm. Và chúng ta có tất cả những cái phương cách mà trong Đại Thừa Phật giáo trình bày ra để phát triển. Không phải chúng ta thu rút lại như là cái giáo lý của bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy mình nói vậy, như là mình thu hút mình lại vào cái chỗ giải thoát, cắt đứt cái sự liên hệ. Mà trong cái sự liên hệ với tất cả muôn loài như vậy, nếu mà cái giáo lý của Đại Thừa nói mình, nếu mà mình chịu theo đó và phát triển bằng cái tâm đại bi, bằng cái trí huệ bát nhã tính không này nọ, thì chúng ta sẽ làm cho tất cả chúng ta phát triển được tất cả những cái năng lực tiềm tàng ở trong tâm thức của mình vô lượng vô biên, và nó làm ảnh hưởng và tốt đẹp tất cả muôn loài. Bất cứ ai đụng chạm đến một cái vị Bồ Tát mà chân chính như vậy, mà thành tựu được cái pháp Đại Thừa đó, người đó đều được chuyển biến thành ra giải thoát và tốt đẹp hết. Thành ra chính vì vậy nên cái con đường của Đại Thừa nó đòi hỏi chúng ta là phải tôi luyện chứ không phải rút lui. Cái tập luyện tiếp xúc, tập luyện đi vào chứ không phải là sự tập luyện cắt đứt và lui ra. Và chúng ta hiểu nghĩa như vậy này: một khi mình ghét thì mình phải bỏ, một khi mình thương thì mình sẽ nhận. Vì vậy đó, cho nên trong Đại Thừa khuyến khích chúng ta phát triển cái tâm đại bi. Cái tâm đại bi mà vô lượng, nó sẽ đón nhận tất cả mọi cảnh giới của chúng sinh, từ địa ngục cho đến ngạ quỷ súc sinh, đến cõi người cõi trời, mà đón nhận để làm lợi ích. Nếu chúng ta thấy đó là những cái nơi mà chúng ta ghê sợ, chúng ta ghét, chúng ta nhàm chán, thì chúng ta phải lui, phải cắt đứt. Thì chính như vậy mà tùy cái người có xu hướng, nếu cái người nào có xu hướng muốn lui, muốn cắt đứt, thì Đức Phật sẽ cho cái nghĩa đau khổ của thế gian. Cái người nào có xu hướng muốn cứu độ, muốn làm lợi ích, Đức Phật sẽ cho cái nghĩa phú độ, cái nghĩa đại bi, cái nghĩa trí huệ. Tại sao chúng ta có đại bi không thôi, không đủ sao phải có trí huệ? Tại vì nếu chúng ta chỉ có đại bi mà thiếu trí huệ thì đối với lại giáo lý đại thừa nó không bao giờ nó đúng nghĩa là đại bi hết. Nó chỉ là một cái tình cảm từ bản ngã mình liên hệ với một cái ngã khác, đó là cá nhân mình liên hệ với cá nhân khác. Như vậy đó, không bao giờ cái tình cảm nó không bao giờ là một cái tình cảm thánh thiện, tình cảm giải thoát được. Và nó sẽ có cái ích kỷ riêng tư của nó. Mình sẽ có cái phân biệt. Nếu mình có trí bát nhã, mình phải phân biệt đây là người đáng thương, đây là người đáng ghét. Nếu mình không có trí bát nhã mà mình không phân biệt như vậy thì mình lại thành ngu ngơ như đứa trẻ. Thành ra chính vì vậy mình phải có trí bát nhã, là cái trí huệ tính không này. Nó trí bát nhã nó vừa chứa đựng phân biệt, nó vừa chứa đựng tất cả cái không phân biệt, và nó biết cách để sắp xếp làm cho cái tâm thức của mình nó không rơi vào cái trạng thái của vô minh, chứ không rơi vào trạng thái là cái người này của tôi, cái người này không phải của tôi, cái người này tôi lo cho, cái người này không đáng lo, mà nó vẫn nhận định ra tất cả đây là người gần, đây là người xa. Nó như tấm gương đó, nó hiện hình tất cả, nó vẫn vô tư, chứ không phải vì vô tư mà nó không hiện hình gì hết. Cái trí bát nhã mà thấy được tính không, cái trí huệ nó có tính chất như vậy, thì từ đó chúng ta có quyền cảm tỉnh, và tất cả mọi cảm tỉnh nó trở nên đại bi. Bởi vì dù chúng ta cảm tỉnh làm sao đi chăng nữa, chúng ta cũng thấy rõ người đó không có. Cái người chúng ta cảm tình chỉ là không, chính cái người mà tình cảm nó cũng là không, chính mình cũng là không, cái pháp mà gọi là tình cảm nó cũng là không. Thì lúc đó các Bồ Tát sẽ rất tự tại ở trong những cái liên hệ của thế gian. Nếu mà không thấy tính không á, mà chỉ khởi lên tình cảm thôi là chúng ta bị dính mắc ngay, và sẽ bị các nhà thanh văn, các nhà A-la-hán giải thoát chê bai mình là người tham luyến, người vô minh, tham ái, dính vô luân hồi. Nhưng mà cái pháp đại thừa, cái trí huệ đại thừa nó đi vào trong tất cả những cái liên hệ mà nó không bị dính gì hết á. Cho nên các Bồ Tát sinh ra đời làm con của cha mẹ này, anh em của vị kia, chồng vợ người này người nọ mà vẫn luôn luôn giải thoát. Kinh Viên Giác có thí dụ rất hay như vậy, bảo là cái bậc mà giải thoát, cái bậc mà đại thừa giải thoát như vậy, nó như là tiếng chuông á, mình đánh cái tiếng chuông á, nó nằm ở trong cái lòng chuông mà nó vang ra bên ngoài, trong cái lòng chuông như thế gian mà nó vẫn thoát ra ngoài. Các Bồ Tát vẫn là một con người như mình, vẫn sống cái đời sống thế gian của mình mà vẫn giải thoát như thường. Thế chúng ta sống theo cái đời sống này thì chúng ta kêu là đời, và chúng ta bảo ai tu đạo đừng có dúng vô, đừng có dính vô. Anh tu đạo phải về chùa, cạo đầu đi, mặc quần áo khác. Tôi ở đây, tôi đi chơi là đời, anh đừng có dính vô. Nhưng các Bồ Tát bảo chứ cứ để tôi làm đi, tôi chẳng dính gì hết. Nhờ đâu mà được như vậy? Nhờ cái trí huệ bát nhã mới được cái sự tự tại, tức là không bị mình theo ý của mình uyển chuyển ở trong đó, muốn thoát là lúc nào thoát, muốn nhập lúc nào nhập. Cái sự tự tại như vậy làm cho Bồ Tát không cảm thấy sợ hãi cái phiền não của chúng sinh. Thứ nhất, Bồ Tát thấy nó đâu có thật có. Cái điều thứ hai, Bồ Tát thấy mình rất tự tại ở trong đó, nhờ cái trí bát nhã mà được như vậy. Cho nên các vị Bồ Tát sẽ thấy là sẵn sàng vào gặp gỡ chúng sinh trong bất cứ nhân duyên nào. Thì mình thường nghĩ coi, bây giờ mình thánh thoát, mình giải thoát, tâm mình an lạc thanh tịnh, Đức Phật bảo chứ bây giờ con bồ con đủ công lực rồi đó, cho nên ta sai con xuống cái nhà đó làm con cái của hai bà đó được không? Mình nhìn lại mình thấy hai bà này, ông ấy thì nhậu rượu, bà thì cờ bạc, về chửi lộn nhau. không có một cái chút gì là nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con cái, thương bảo bọc cái gì con cái đó, mà còn tạo nói láo này nọ thì đủ thứ, lừa gạt hàng xóm nữa. Mình bảo chứ, mình bảo là thưa Phật, thôi Phật sai ai đi chứ còn con thì thôi, con xin biết như này. Nhưng mà nếu vị Bồ Tát nhìn thấy là tất cả các pháp nó đều là không, tất cả những cái nhân duyên như vậy đó, mình vào trong đó, mình rất tự tại ở trong đó, mình không bị dính ở trong đó, mình không bị cảm thấy nặng nề ở trong đó, lúc đó Bồ Tát khởi lên một cái tâm nên cứu độ những người đó. Những người đó do vô minh nên không thấy được tất cả cái ý nghĩa của cuộc sống như vậy, đam mê cái có như vậy, phát sinh nên những cái tội lỗi, những cái tính ác như vậy. Giờ đây ai là người cứu, ai là người phát được cái tâm cứu độ những vị đó? Cứu độ đây không phải chỉ làm những việc đó là có tiền đánh bạc để cho đừng đi lừa người khác nữa, hay có tiền cũng được không. Cứu độ là cứu trở thành giải thoát, thành Phật. Ai người làm được chuyện đó? Thì nếu mình có trí bát nhã, khởi dậy tâm đại bi, mình sẽ làm chuyện đó. Mình vào đó tự tại trong đó, và từ từ chuyển hóa trong nhân duyên đó, và chuyển hóa các cái chúng sinh như vậy. Nếu chúng ta muốn như vậy thì khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta bắt đầu phải học hỏi Phật Pháp, chứ nó không giản gì là cái này là đủ rồi, cái này là xong rồi, hay cho tôi có một cái gì không thôi. Và chúng ta phải học tập để phát triển cái trí huệ tương ứng với chân lý của mình. Mình có cái khả năng đó, mình có cái năng lực đó, nhưng mà mình không chịu phát triển. Bây giờ mình phát lên cái tâm thành Phật độ chúng sinh, đó là để mình phát triển cái đó, và phát triển cái tâm từ bi của mình. Mình dư biết, mình dư cảm nhận ra được cái tình thương, mình dư biết, mình dư cảm nhận ra được cái vấn đề thương tất cả mọi người, nhưng mà mình không chịu làm, bởi vì mình còn có cái tâm vô minh chấp ngã này nọ, mình thấy nó mệt mỏi, thấy nó đủ thứ hết. Muốn phát triển được đại bi tâm, mình phải mở ra cái tâm vô ngã, cái tâm tất cả là không ấy. Mình phải mở ra được cái trí huệ đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy cái đại bi nó xuất hiện. Tại vì chúng ta ở đây ai cũng hiểu thế nào là cái tình thương người, chúng ta cũng biết cái ích lợi của nó, chúng ta cũng biết cái cao cả, không ai chê bai cái đó, ai cũng ca ngợi. Chúng ta mở ra không được, chúng ta không thực hành được, bởi vì cái trí của mình nó thấy có, nó thấy tất cả là có, nó không thấy tất cả là không. Cho nên ai cũng biết cái đó là hay, cái tử bi là hay, nhưng không ai thực hành được. Cho nên vì vậy, trước khi mà truyền tất cả các đệ tử của mình á, mới khai mở cho các vị Bồ Tát á, con đường Bồ Tát Đàm á, khai mở đại bi lên để thâm nhập vào lợi ích chúng sinh á, Đức Phật phải thuyết về bát nhã trước. Nếu thiếu bát nhã này, hành từ bi là phiền não vô cùng. Chính vì vậy mà chỉ có cái bát nhã này nó mới chịu đựng nổi cái phiền não của chúng sinh đến cùng cực, và nó chuyển hóa được. Từ đó nên chúng ta mới thấy Đức Phật mới thuyết về tính không. Như vậy tính không ở đây nó gắn liền với một sự học tập trên một con đường nào, chứ nó không phải là một triết lý, một tư tưởng. Chúng ta đến nghe về tính không bằng mọi cái tâm tưởng, mọi cái ý muốn. Cái điều đó là nhân duyên mỗi người, nhưng chúng tôi cũng xác định là khi chúng tôi giải thích nói về ý nghĩa tính không, là đó là một phần tập luyện học tập ở trên cái con đường Bồ Tát Đạo, phát triển cái tâm Bồ Đề. Chứ nó không phải chỉ là nói rõ cái nghĩa không một cách thâm sâu hay đặc biệt nào đó. Thành ra như vậy thì cái nghe đây là chúng ta nó là một thành phần ở trong cái khai mở và tôi luyện cái tâm trí của mình. Có điều là quý vị sẽ nghe một cách lượt qua, rồi chúng ta không phải một cái lớp học thực sự về tính không. Cho nên vì vậy chúng ta nghe qua cái nghĩa Nếu đúng ra cái giải thích ở đây của Ngài Long Thủ nó rất đặc biệt, nó giống như ở trong kinh nói. Khi trong kinh Đức Phật thuyết về tinh không, Đức Phật không có giải thích như Ngài Long Thủ giải thích. Ngài Long Thủ dùng cái tâm suy luận của chúng ta để giải thích về tinh không. Cái mục tiêu của Ngài là muốn tôi luyện cái suy luận của mình và đưa cái suy luận của mình đến một cái chỗ rất đặc biệt, là đôi khi nó muốn đi ngược trở lại. Chúng ta đi thì phải đi đến trước, chúng ta đi lùi nó khó lắm. Chúng ta nhìn thì nhìn nó trước, chúng ta không có thể nhìn trở lại cái mặt của mình được. Nhưng đôi khi cái học của tính không này đây, Ngài Long Thù muốn cái tâm thức, cái lý trí của mình nó nhìn trở lại nó. Đó là cái vấn đề rất khó khăn, mà nếu chúng ta muốn đến được cái trình độ đó, chúng ta phải học như là người học trò ngoan ngoãn, học như một người tìm hiểu, học như một người thấy kỳ kỳ, thì nó không thể nào như vậy được. Chúng ta sẽ tôi luyện cái trí suy luận của mình từ từ để cho nó quen thuộc với cái lối suy luận của Ngài Long Thù, rồi chúng ta mới mở ra, chúng ta thấy là cái năng lực cao quý ở trong tâm thức của mình á, thì chúng ta cũng biết ở trong Đức Phật và các vị tổ của duy thức về sau này á, ca ngợi cái năng lực phân biệt của mình, cái năng lực phân biệt của tâm thức của mình á, nó có thể thấy ra được chân lý nữa kìa. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ phân biệt để tranh giành hơn thua với nhau thôi, chứ chúng ta không có phân biệt để thấy ra cái sự thật của tất cả. Chính vì vậy cho nên đôi khi chúng ta có một cái dụng cụ, có một cái khí cụ rất cao quý mà chúng ta sử dụng không đúng cách. Vì vậy đôi khi chư tổ thường nhắc nhở mình, mang thân con người rất khó. Một khi có được thân con người thì phải nên tìm cách đừng để mất đi. Có thân con người này á, có nghĩa là mình có được cái trí phân biệt của con người, là cái sự hiểu biết của mình ấy, cái năng lực tinh thần của mình nó đã rất cao rồi, nó cao hơn con vật nhiều lắm. Mình đừng để mất cái thân nó, bởi vì cái tâm luôn luôn, tâm mình vẫn còn là tâm trói buộc, cho nên nó bị theo cảnh, nó bị theo thân và nó thay đổi. Thế mình mang thân con vật ấy, thì bao nhiêu những cái sáng suốt hiểu biết của mình trong cái kiếp hiện tại này nó sẽ chìm ẩn đi hết. Và cái thân con vật đó nó sẽ mang lấy cái nghiệp thức, cái hiểu biết tương ứng với cái thân nó của nó mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ đánh mất đi một cái cơ hội rất là cao quý để vươn lên, để tiếp tục được hưởng những cái hạnh phúc của cõi con người, cõi trời, và những cái hạnh phúc tối cùng của đạo. Vì thế nên chúng ta hiểu một điều chư tổ khuyên mình như vậy, thì chúng ta biết là thực ra dù tính không có khó hiểu đến đâu, thì quý vị cũng nhớ đây là một cái tôi luyện để phát triển ra cái năng lực cao quý nhất của mình. Thì mở đầu ra là cái phần nhập đề, Ngài nói như vậy, Ngài giới thiệu 12 cửa. Chúng ta sẽ vào từ cửa một. Có nhiều cửa rất giản dị, mà có nhiều cửa thì khá phức tạp. Tất cả mọi cửa như vậy đều có những cái nghĩa tổng quát và đều vào những cái suy luận chi tiết. Chúng ta thử nghe thử cái cửa thứ nhất. Cửa thứ nhất là cửa quán sát về nhân duyên. Quán sát, chữ quán tức là chúng ta sẽ dùng tâm phân biệt của mình mà suy xét tâm suy luận của chúng ta. Thì đầu tiên hết là Ngài Long Thù nói ra bài kệ mở đầu cái cửa thứ nhất này: pháp mà do các duyên sinh thì chính nó là không có tự tính, mà nếu không có tự tính thì pháp ấy làm sao có. Giờ khi bài kệ mở đầu là nói về vấn đề có, chúng ta thấy tất cả mọi cái đều có. Chúng ta dùng con mắt trước, mình thấy tất cả mọi cái đều có. Nhưng bây giờ mình dùng đầu óc, con mắt thấy là đành, mình dùng đầu óc. Nếu mắt cứ thấy là có, chưa chắc. Nhiều khi chúng ta đi trên sa mạc khát nước, nhìn thấy một ốc đảo, mắt thấy có mà chưa chắc có. Nếu có những trường hợp như vậy thì bây giờ đến trường hợp này thì chúng ta mà thấy đây thì cũng khoan hẳn. Cái cuối cùng để mà nói cái đó là có vẫn là phải là cái sự suy luận của chúng ta, hoặc là cái sự xúc chạm chân thật của chúng ta. Trường hợp mà một cái ốc đảo trên sa mạc thì nó đòi hỏi chúng ta phải xúc chạm. Nếu chúng ta xúc chạm vào mà không thấy gì hết thì nó không phải là có, hay là như cầu vồng ấy chẳng hạn. Vì vậy cẩn thận khi vào chân lý. Khoan cũng vội nói mắt thấy cho nên là có. Cái điều thứ hai, bây giờ chúng ta vào cái tường mắt thấy xúc chạm vô cứ ngắt. Nhưng khoan đã, chờ cái tường này khoan đã. Thì bảo nó là có, ok, được, Ngài đóng thuộc vào. Nhưng mà bây giờ Ngài sẽ hỏi lại chúng ta, nếu mà theo những bài kệ ở đây, cái tường này khi mà mình nói là có thì mình nhận định là nó có là như thế nào? Mình bảo cái tường này có, cái ý của mình mà khi mà nói cái tường này có là mình cho nó thật có. Cái gọi là tường đó, nó có cái đó, Ngài Long Thụ giúp cho mình, vì mình cũng còn lờ mờ. Ngài Long Thụ mà cái đó kêu là cái tường nó có tự tính của nó, tức là cái tường này là một cái pháp, nó có một cái tính tự của nó, một cái tự nó có một cái tính tường của nó. Nghĩa này nó đi thêm chỗ nữa để cho mình hiểu thêm, có nghĩa như vậy, tức là mình cho cái tường này nó có ngoài tất cả nhân duyên, nó độc lập, mình dùng chữ độc lập, nó đứng riêng ngoài các nhân duyên, tự nó có, kêu là nó có tự tính. Thì lúc đó cái tâm mà mình thấy cái tường là có, là mình cho cái có nghĩa như vậy. Thì trong đó Ngài mới phân tích cho mình cái tường này, cái ý nghĩa tự tính như vậy. Bây giờ Ngài mới hỏi mình cái tường này, hồi thí dụ như cái chùa để xây năm ngoái thì mình bảo cái năm trước nữa đó tường có không? Mình bảo không có. Ngài sẽ hỏi mình cái tại sao nó có, mình bảo thì hồi đó rồi mấy thầy ở ngoài trời mưa tuyết lạnh quá, người ta phải xây chùa, vì vậy cho nên kêu thợ đến, thợ mới mang gạch đến, mang xi măng đến mới xây lên, mới lát lên, rồi lấy sơn vết lên, cái tường xuất hiện. Thế vậy tường có là do mắt mình thấy, là nó do gạch, nó do xi măng, nó do sơn, nó do thợ, nó do mấy thầy, nó ý của mấy thầy. Tường nó phải có bằng đó cái duyên nó mới có. Mà Ngài Long Thù mới nói mình, nhưng nếu bất cứ một cái gì phải nhờ đến duyên mới có thì cái đó nó đâu có tự tính, tức là nó không có độc lập, nó không có tự nó mới có, nó không có đứng ngoài các nhân duyên để có được. Mà một cái gì mà không tự nó có, không có tự tính của nó, thì cái đó làm sao mà nói là nó có được, khi mà nó phải vay mượn vào trong các nhân duyên. Đó là câu mở đầu như vậy. Nếu chúng ta tiếp theo bài kệ này mà nhận xét bất cứ một cái gì chúng ta cho là có, cái đó cũng phải từ nhân duyên mà sinh. Mà nếu theo cái lý luận của Ngài Long Thù ở đây ấy, thì tất cả đều không có hết. Nếu mà chúng ta nhìn theo một cái nghĩa khác, thí dụ mình để cái tường, mình để gạch như vậy, khi mình bảo tôi sờ và tôi thấy đây, thì các vị, các nhà tính không á, các nhà học về tính không có thể hỏi mình chứ, mình sợ nào mình thấy là thấy cái gì, là nó thấy cứng, cái gì cứng, nhưng mà đây này thấy mình chỉ, đó là viên gạch, đâu phải cái tường. Vì mà cái tường có, mình sợ là mình thấy có, nhưng mà cái mà mình đụng đến á, nó là viên gạch, đâu phải cái tường. Bây giờ mình đưa tay lên trên nữa là viên gạch ở trên, mình đưa tay lên ở dưới cũng là viên gạch ở dưới, mình đưa tay bên phải là viên gạch bên phải, đưa tay bên trái là gạch bên trái, mình nhìn hết không thấy cái tường đâu hết. Rồi thầy Long Phụ sẽ nói mình một câu như vậy, như là một cái ảo tường ở trong sa mạc, đằng xa thì thấy rất, nó rất rõ, càng đến gần thì cảm thấy nó mờ đi. Ngài mới kết luận như vậy, cái gì mà ở xa càng rõ mà đến gần càng mờ, đến gần càng tan biến, cái đó chỉ là một ảo tưởng. Giờ đây mình đứng đây mình nhìn, mình thấy cái tường nó rất rõ, nhưng khi mình đến gần tận gần thì mình chỉ thấy quả là ảo tưởng, không còn có nữa. Như vậy tường chỉ là một ảo tưởng, nó cũng giống nhau thôi. Thế vậy sao mình nói là tường là có được? Thì chúng ta thấy mở đầu là thôi, chúng ta nhìn như vậy, tổng quát như vậy. Nếu mà mình có một nhân duyên nhiều kiếp nghe tiếng không á, mà chợt nghe bài kệ này rồi giác ngộ rồi thôi khỏi nghe nữa. Vậy là nóng hết rồi đó. Nhưng mà chính vì á, vấn đề còn phức tạp, bởi vì thế gian rất phức tạp, các pháp trong thế gian rất phức tạp, cho nên nhiều khi mà để cho cái trí mà hiểu tính không của mình đó, nó thật vững chắc, mà cho nên nó phải có nhiều phương diện nhận xét như vậy. Bây giờ nhận xét cái này, nhận xét chung cái vấn đề là khi chúng ta nhận được cái nhận thức ở trong tâm của mình về một pháp là thật có, là luôn luôn mình cho là nó có, nó không có liên hệ gì. Ví dụ mình bảo chứ cái tường là mình nghĩ nó không có liên hệ gì, viên gạch không biết gì hết, gạch là gạch, tường là tường, tường thật có, y như gạch thật có, mình nghĩ như vậy, tường có ngoài gạch, và tường là tường. Thì ở đây á, Ngài đang phụ cho mình biết là đó là mình cho mà nó có một cái tính riêng của nó, cái tính tường riêng của nó, riêng nó có như vậy kêu là tự tính. Thì nếu các pháp mà không có tự tính thì các pháp không có được, tức là không có độc lập, không có tự có, không có độc lập ngoài nhân duyên. Mà nếu tất cả đều phải vay nhờ vào nhân duyên mới hiện hữu ra thì như vậy nó là không có, nó không có tự tính, và kết luận nó là không có, nó không có độc lập, nó không tự có. Rồi chúng ta có thể thấy các nhà Phật học về tính không về sau này, nhất là bên Tây Tạng, thì họ nói một cái cách như vậy. Họ bảo là nó có, cái tường nó có theo một cái cách là không có tự tính. Bởi vì họ sợ là khi mà nói là tường không có thì mình lại cứ cảm thấy một cái trống rỗng. Cái tường nó có không theo cái cách là tự có hay thật có, mình có thể nói là giả có, mà nó có theo cái cách không có tự tính, do nhân duyên mà có. Thì tất cả những cái có do nhân duyên mà có như vậy, không cái nào thật có như là cái tâm tưởng của mình nó tưởng. Cái tâm mà mình luôn luôn nhận là các sự vật nó thật có, nó bị kêu là tâm vô minh. Từ cái tâm vô minh đó mà mình phân biệt, cái năng lực phân biệt của mình á, nó đưa đến cái phiền não, nó đưa đến cái đau khổ. Nếu mà mình nhận ra được tự tính của các pháp đều không có, các pháp đều là không, rồi mình sử dụng cái năng lực phân biệt đó, thì cái phân biệt đó nó sẽ giúp ích cho người, cho mình rất nhiều. Vì vậy cho nên vấn đề chúng ta, cái vô minh của mình nó nằm nơi đâu? Vô minh mình thấy mình cầm được nó, mình nắm bắt được nó, giác ngộ nó nằm nơi đâu, trí huệ nó nằm nơi đâu? Nó nằm nơi cái chỗ mình nhận được, nó nằm nơi những năng lực của con tim của mình, của khối óc của mình ấy. Nếu mình nhận định là tất cả đều thật có, vô minh ngay tại đó. Nếu mình nhận ra được tất cả đều không thật có, trí huệ ngay nơi đó. Nếu mà cái tâm của mình nó nghĩ chỉ thương tôi, chỉ thương những gì của tôi, vô minh ngay tại đó. Nếu nó nghĩ là tôi không có và thương xót tất cả chúng sinh không phân biệt bình đẳng, thì trí huệ chân lý nó có ngay cái tình cảm đó. Thành ra chúng ta không có nói cái nghĩa vô minh giác ngộ từ bi ích kỷ theo một nghĩa trừu tượng, mà ở trong Phật giáo Đại thừa, nhất là con đường Bồ Tát Đạt, nó nằm ngay nơi cái nhận định của mình với thế giới xung quanh mình, cái chính bản thân của mình nữa. Thì chúng ta thường nghe ví dụ như các vị nhà tinh thông họ hỏi mình, chứ bây giờ mình lấy được cái tường, mình quy về cái thân của mình, nhưng mà thân đâu? Mình bảo thân đây, thì cái nhà tinh thông mà không, cái này là ngực. Đấy, mình bảo chứ thân đấy mà không, cái này vai. Mình bảo thì đây cũng là thân, thì các nhà tinh thông sẽ hỏi mình, anh có mấy cái thân? Tôi có một cái thân. Anh bảo đây cũng là thân là một thân, đây cũng là thân là hai thân, vai với ngực khác nhau mà vai cũng là thân, ngực cũng là thân. Vậy lẽ ra anh có hai cái thân, nếu không kể thêm là đùi vế với này nọ nữa, thì không lẽ là anh có rất nhiều thân sao? Mà rõ ràng anh xác nhận với tôi là anh chỉ có một thân thôi. Mà có ai mà mình bảo chứ, khi mà mình ví dụ như là mình đau cái đầu ngón tay, thì nếu đầu ngón tay cũng là thân, đầu ngón chân cũng là thân, đỉnh đầu cũng là thân, nếu mình đau đầu ngón tay á, nếu cái nào cũng là thân hết, thì mình có thể nói là ôi tôi đau cái đỉnh đầu có được không? Đỉnh đầu cũng là thân, đầu ngón tay cũng là thân, nó phải bằng nhau chứ. Rõ ràng khi mình phân biệt nó rõ ràng, mình bảo không, hay là bây giờ mình nói ôi tôi đau thân quá chẳng hạn, như vậy nó không có rõ ràng, người ta sẽ bảo đau chỗ nào. Lúc đó mình bảo ồ đau cái khớp này, đau cái ngón tay này, như vậy chứng tỏ là mỗi thứ nó mỗi khác, nó không phải là một. Tay là tay, chân là chân, đầu là đầu, nó khác nhau. Nó đã khác nhau mà mình lại đều bảo nó là thân, là làm sao? Như vậy thân không có. Nhưng mà nếu mình bảo là thân không có, nhưng mà đầu mình, tay chân nó hợp lại nó thành thân, thì các nhà tinh không sẽ nói mình, anh lại càng vô lý hơn nữa. Đầu không phải là thân, mình không phải là thân, lưng không phải là thân, chân không phải là thân, bụng không phải là thân, tại sao hợp lại thành thân? Đúng. Thì mình cứ nói là gì đi, ông nội tôi không phải là người nữ, ông ngoại tôi không phải là người nữ, bác trai của tôi không phải người nữ, chú trai không phải người nữ, cậu tôi không phải người nữ, cộng lại thành người nữ được không? Năm cái đều không phải là thân hết, thì cộng lại còn đúng là không phải là thân thêm năm lần nữa, chứ tại sao lại năm cái đều không phải là thân cộng lại thành thân được? Hay nói như vậy á, trên cái phân biệt suy luận của mình á, mình không có chính xác tí nào hết. Luôn luôn có một cái mù mờ, nó có một cái chấp nhận ẩu mà không có chịu sáng tỏ cái đó, mà khi sáng tỏ rồi á thì thối lui. Cũng như một người á mà đi trên sa mạc, nó mà khát quá là thấy bãi biển chạy đến rồi nó vẫn là bãi cát, bèn quay lui trở lại chỗ kia đi để đứng nhìn để thấy nó là bãi biển trở lại. Như vậy á thì mình không sao vào chân lý được hết. Hay là cái tâm của mình khi mà Ngài Long Phụ sẽ đưa mình, chúng ta biết Ngài bàn nhiều cái bộ luận, đây chỉ là một bộ luận rất ngắn, những cái lý luận sâu sắc của Ngài sẽ đưa mình đến cái chỗ mà mình thấy tất cả mình nhìn nó sai lầm, lúc đó mình hoảng, mình lại lui trở lại, tại vì mình, cái tâm vô minh nó sợ mất tất cả, nếu thấy tất cả là không, sợ mất tôi, sợ mất của tôi, sợ mất tất cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta xác nhận trước, khi chúng ta học tinh không á, chúng ta phải có cái bồ đề tâm, chúng ta phải hiểu trước là mình tôi luyện tâm trí của mình để mà mình thực hành cái đại bi cho nó đúng. Cho nên đừng có sợ mất hết. Nếu mình không có con đường hướng mà mình cứ học tính không không á thì nó chẳng ra gì hết á. Cho nên chính vì chúng ta muốn có một cái hoạt động ích người, muốn phát triển cái tâm vì người, cho nên chúng ta mới tu luyện cái trí bát nhã. Mình nhớ trước cái mục tiêu của mình như vậy để mà mình đừng có sợ hãi. Mình có thấy nó lạ lùng, mình có thấy kỳ lạ, cứ bình tĩnh đi, kiên nhẫn đi. Mình biết những cái lý luận này hợp lý hay không. Nếu hợp lý, tin tưởng như vậy đi, từ từ tập luyện như vậy đi, rồi mình sẽ từ từ mở ra. Mình sẽ thấy này, những cái năng lực của thiện, của đại bi, những cái vị tha, cái ích lợi, những cái mà vô úy, cái dũng mãnh đối với luân hồi đau khổ ấy, nó xuất hiện. Thì dĩ nhiên nó là một thời gian rất lâu dài, nhưng mà chúng ta có thể tin được. Như là khi mình học lái xe thì chẳng hạn, mình lên mình lúng túng lắm, nhưng là mình chừng 1-2-3 tiếng đồng hồ, hay là có thể 1 ngày hay 4-5 tiếng đồng hồ sau, mình có thể thấy tin, dù rằng mình vẫn lao đầu vào cây ấy, nhưng mà mình tin rằng là trong tương lai ấy, mình sẽ lái được. Thì như vậy khi chúng ta học cũng vậy, chúng ta không thể nào bắt được ngay cái trí bát nhã và đạt đi ngay trong cái kiếp này, nhưng mà nhờ cái chân thành, cái học hỏi, chúng ta tin rằng trong tương lai mình sẽ phát triển. Thì đó là cái điều cần thiết. Thì hôm nay chúng ta mở đầu giới thiệu và đại khái như vậy, rồi chúng ta bắt đầu vào thứ tư, chúng ta bắt đầu vào xem ngài sắp xếp lý luận như thế nào để mà cho cái trí suy luận của mình á, nó vẫn suy lý, nó vẫn suy nghĩ đúng phải sai trái, mà nó vẫn nhìn ra được tính không. Đó là cả một cái trí huệ rất là to lớn của ngài Long Phụ giúp cho chúng ta vậy. Thì hôm nay chúng ta tạm ngừng nơi đây. Thấy có thú vị rồi thì thứ tư đến nghe tiếp. Hỏi gì thì hỏi sau khi hồi hướng.